chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa, trời thu điều hiu sương mờ răng lối đi, bụi ngùi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi dòng trâu, nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ xanh. Hồng trần muốn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng tôi bi vị tha khiến đời chung đắm say tình thương.
Mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính lại đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào sư cô trụ trì chùa Phúc Long cùng tất cả quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, năm mới xin gửi đến quý vị lời chúc mừng an lành, vạn sự kiết tường như ý. Và nhưng mà nhớ một điều là muốn vậy, muốn kiết tường như ý thì phải đừng làm các việc ác. Vì mỗi năm bình an, dân làm các việc lành thì hàng năm như ý. Các con nhỏ thì phải hiếu thảo với cha mẹ, dâng lời thầy cô giáo, cố gắng học tập, đúng không? Còn các người bị lớn tuổi thì phải là tích công bồi đức, cố gắng sống đời sống tốt đẹp với tâm địa, với cái sự chánh niệm, ý nghĩ đoan chánh, việc làm đoan chánh, cử chỉ đoan chánh, thân đoan chánh, tâm đoan chánh, thì chắc chắn đó chính là tích công bồi đức. Mà con người mà muốn sống thế gian này mà có được cái sự an lành tốt đẹp thì phải có cái sự tích công bồi đức thì chúng ta mới có thể sống tốt đẹp được. Còn nếu chúng ta không tích công bồi đức thì chúng ta không thể có trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Ngày xưa một vị quan đã nói một câu hết sức là nổi tiếng, đó là để tiền lại cho con chắc gì con giữ được, để sách lại cho con chắc gì con đã đọc, nhưng mà để âm đức lại cho con thì đời chờ đời con cháu được ấm no. Có đúng gì không các cụ? Như hôm trước tôi chia sẻ ở trong Quảng Nam thì tôi hỏi giờ các cụ có muốn đi, có muốn con mình đi xa quê hương nó được quý nhân ủng hộ hay không? Đúng rồi, ở đây thì chúng ta cũng vậy, con mình đi xa quê hương thì cũng mong nó được ở cái nơi chốn quê xa đó nó được người quý nhân ủng hộ. Vậy thì bây giờ mình ở quê hương mình ở quê nhà mình có làm quý nhân không? Cái quan trọng là mình phải làm quý nhân. Cũng giống như con mình ở xa quê hương nó được quý nhân ủng hộ, thì bây giờ mình ở quê nhà mình cũng sẵn sàng làm quý nhân, gặp người cơ nhở, gặp người lỡ đường lỡ bước, hay là những người nghèo đói, người ta không có người giúp đỡ, thì chúng ta sẽ là những quý nhân để giúp đỡ những người đó. Thì cái việc làm đó mới chính là, đó chính là những việc làm gì? Đó chính là những việc làm tích công bồi đức đấy. Trong cái hàng nho học thì bắt đầu khi con trẻ lớn lên từ 0 tuổi đến 3 tuổi thì dưỡng tánh, làm sao để cho các con tiếp cận được những cái gì mà thuần lương nhất. Cái nghe cũng là nghe, những cái nghe nó cũng phải là những cái nghe cái những lời kinh tiếng kệ. Cái thấy của bé là cái thấy phải là những cái gì mà thuần thiện nhất, không phải là cái thấy những cái sự bạo ác hay là những cái thấy mà bất thiện. Còn từ 3 tuổi đến 12 tuổi là gì? Là dưỡng chánh. Tập cho bé những cái nhìn thấy những cái điều tốt đẹp, thuần tịnh, thuần thiện. Và từ 12 tuổi cho đến 20 tuổi là dưỡng trí. Thì cha mẹ phải hướng dẫn cho các con phải lập trí, học hành những nghề nghiệp tốt, có chí hướng phục vụ xã hội, có cái chí hướng phục vụ tổ quốc, phó có cái chí hướng học tập để mà phục vụ cộng đồng được tốt. Chứ đừng có dạy các con này mình gán làm nên mình kiếm tiền, kiếm được cho nhiều tiền vào. Mà cha mẹ xưa giờ là cứ bảo các con mà phải làm sao kiếm được nhiều tiền vào, mà không hề nghĩ rằng phải dạy cho các con phải học tập đạo đức thánh hiền, học tập làm người tốt. Cái kiếm tiền nó chỉ là thứ thôi, nó là việc phụ thôi chứ không phải là việc chính. Việc chính là phải học tập làm sao để là trở thành một người tốt. Nhưng mà chúng ta từ nhỏ tới lớn là nghĩ cứ dạy con là phải kiếm tiền, phải giàu, nhưng cuối cùng nó kiếm tiền được, nó giàu xong nó bỏ luôn cha mẹ. Tại vì sao? Vì chúng ta không dạy nó nền tảng đạo đức. Cho nên có nhiều người con đi du học nước ngoài, cha mẹ biết tốn biết bao nhiêu tiền của để cho các con đi ăn học, nhưng cuối cùng nó bỏ quê hương, nó không trở về. Như hôm trước tôi nói chuyện với một cái cô hiệu phó giám đốc sở giáo dục Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện này tôi nói lâu rồi. Thì nó từ nhỏ tôi lớn lên, tôi được nghe những lời ru của mẹ. Mẹ ru rằng ngầu ở dí dầu cầu giảng đống đinh, cầu che lắc lẻo rập gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Chính nhờ những câu ru, những lời ru tiếng hát mà trong lúc còn nằm trong nôi đó, thì mỗi lần đi xa quê lâu ngày luôn luôn cảm thấy nhớ quê hương. Còn những đứa ngày nay nó không được những lời ru tiếng hát đó, cho nên nó sẵn sàng bỏ quê hương, mà thậm chí bỏ cả tổ quốc. Bởi vì chúng nhỏ, từ nhỏ chúng ta không được dạy chúng cái sự yêu thương, cái sự hiếu kính, cái sự tri ân. Có người sống ra trên cuộc đời này là phải làm con, phải hiếu kính cha mẹ, và phải sống phải biết tri ân, phải biết tri ân báo ân đối với cha mẹ, đối với tổ quốc. Cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng tổ quốc cu mang. Đó, cho nên là đa phần chỉ dạy con cháu phải làm sao làm được có tiền, giàu có. Nhưng cuối cùng nó có tiền giàu có mà nó không có đạo đức, cuối cùng nó để cha mẹ cũng ông mình. Hôm qua các bạn, tôi nhờ các vị đi vô thăm cái gì trại dưỡng lão thử xem, thì đau buồn nhất là các cụ có con cũng là giàu có, ở cách đó không mấy xa mấy cây số, nhưng mà đưa các cụ vô trại dưỡng lão rồi 2 tháng nó mới vô thăm một lần. Mà trong trại dưỡng lão thì nó hôi, nước đáy nó khai, mà nó cảnh nó u buồn. Bởi vì Phật, ngày Phật nói ngày xưa cái câu kinh mà dân làng ta, người xưa nói chứ, một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con không thể nuôi được mẹ. Hôm qua các đồng tu đi vô thăm dạy dân lão về nói tôi nó buồn lắm. Các cụ trọng ngồi tối ngày cứ trông ngóng con, trông ngóng cháu vô thăm. Mà nhà cách xa cái trại dưỡng lão không có bao lâu bao xa chứ, 5-7 cây số vậy, mà 2 tháng nó mới vô một lần. Vậy người già ở trong đó làm gì? Ăn rồi chờ chết. Cái cảnh mà ngồi ăn rồi chờ chết cái gì thấy có khủng khiếp không? Thật ra là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà cái nhân quả nó gì đâu? Nhân quả là mình tự làm, tự chịu, không thể trách ai. Vì sao? Vì từ lúc nhỏ, những đứa bé thế này nè, không dạy nó hiếu thạnh, không dạy nó phải hiếu thảo cha mẹ, không dạy các con phải kính trọng ông bà. Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ đó là phước báo, kính trọng ông bà đó là phước báo, là bổn phận, là trách nhiệm. Hiếu thảo cha mẹ, kính trọng ông bà đó là bổn phận và trách nhiệm. Vì có kính trọng ông bà thì mới có thể làm được ông bà. Đối với người ta nói là gì? Kính lão đắc đắc thọ đó. Kính người già mới được làm người già. Kính trọng cha mẹ thì tương lai mình mới làm được cha mẹ. Kính trọng thầy cô giáo thì mình mới có thể làm thầy cô giáo. Cho nên người ta nói là gì? Muốn làm được một thầy cô giáo tốt thì trước tiên các con phải làm được học trò tốt. Làm được học trò tốt rồi thì mới làm được thầy cô giáo tốt. Muốn làm được tương lai, muốn làm được cha mẹ tốt thì hôm nay các con phải làm được là gì? Con cái tốt, con cái ngoan hiền. Các cụ thấy trong khoảng thời gian ngắn thôi, chúng ta khai giảng học lớp đệ tử quy ở Phúc Long này là tổng cộng được mấy tuần rồi các cụ? Có 3 tuần là 3 buổi học thôi. Mà bây giờ một số học sinh ngồi đây im ru thế này nè, hai bé nhỏ ngồi phía trước chắp tay nữa, thì các cụ thấy đó là một cái thành quả chắc tuyệt đó. Có chùa nào mà các con nhỏ ngồi mà im như vậy đâu? Ở trên chùa gì? Chùa Cao hồi sáng đây mà vô ngồi các cụ ngồi líu lo luôn. Thầy trên này thầy tụng kinh, các cụ ngồi dưới coi như là nói bốc trời trời, trời thiên, ngồi ngay chính điện luôn á. Nó chẳng biết, chẳng có Phật, trên thì không có Phật, dưới thì chẳng có thầy, vậy thì chung quanh chẳng có thiên địa quỷ thần gì hết. Mà trong khi rõ ràng chung quanh mình là trên có Phật, kế nó có thầy, chung quanh mình có thiên địa quỷ thần, đúng không nào? Mình vào đây mình ngồi đi, các cụ tưởng là mình, các cụ ngồi đây là nghe pháp là có các cụ thôi sao, các vị sao? Có vô số chúng sanh ở ngoài kia người ta đang lắng nghe với mình. Đó là sự thật. Người ta nói là gì? Dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Dương gian như thế nào thì âm cảnh là như thế đó mà. Hôm trước có mở ở trên Đà Lạt có một cái dông nhập vô. Mà nó nói là cái con này nó lì lắm, nó không chịu tu. Con phải làm cho nó khùng lên để nó đi xuống đây để nó mới tu được. Mà nó không tu hay con muốn con nó làm cho nó khùng luôn. Dẫn nó đi xuống đây để nó tu đó. Thì tôi mới hỏi nó là có bây giờ thầy hỏi một cái chuyện quan trọng nè, trả lời cho thầy đi. Cái lúc mọi người trong này ngồi niệm Phật á, cái lúc mọi người trong này ngồi niệm Phật thì cái tầng chúng sanh, tầng không gian đó niệm Phật có đông không? Cùng niệm có đông không? Thì cái dông nó nói sao không? Ở trong này á, là một á, thì ở ngoài kia là 10. Nếu trong này mà chúng ta mà 100 người á, thì ở ngoài kia tới 1000 người là. Cái chúng sanh như tầng không gian khác á. Huống chi với cái chùa, những cái ngôi chùa cổ như Phúc Long hay là chùa Cao chúng ta đã có bề dày lịch sử, bao nhiêu chiến sĩ trận vong người ta về đây người ta trú ngụ, ta nương tựa thì vô số kể. Cho nên mình đi chùa là gì? Lúc nào cũng phải đoan chánh thân tướng, đoan chánh tâm niệm thì cái phước báo từ đó nó sanh ra. Chứ đâu ra mình trên mình kính Phật Bồ Tát, kế đó mình có kính thầy, có những vị trụ trì đang ở đây, xung quanh mình có những thần linh, có chúng sanh. Mình vào chùa mình thấy không có ai chân thì chết rồi, đúng không? Mình vô chùa mình thấy chẳng có ai chân. Cho nên là phước báo đâu sanh ra? Phước báo ngay cái lúc mình đoan chánh thân tướng mà sanh ra. Mà tôi thấy rất là tuyệt vời, sau cái khóa tu mùa hè năm rồi 3 ngày, rồi tiếp theo, nhưng mà những cái thành quả cũng chưa có nổi bật, mà tới khi mà khai giảng cái lớp đệ tử quy thôi, đến nay có 3 tuần học tập, có 3 lần học tập thôi đó mà nó được tốt như thế này. Mà nếu 30 lần, 30 buổi học thì sao? Các cụ thấy tốt cỡ nào nữa? Rõ ràng là giáo dục đạo đức thánh hiền là vô cùng cần thiết, vô cùng cần thiết. Với một cái điển phạm như thế này, chúng ta cần phải phát huy. Và với những cái lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình nhỏ của chúng ta, chúng ta phải cố gắng phát huy. Nhất là những người cha, người mẹ, người ông, người bà, chúng ta phải cố gắng phát huy. Chính đó là các cụ sống gọi là sống đời, sống âm, có âm, có âm, có đức đó. Tương lai con cháu nó nhớ về, nó nói, bà nội ngày xưa đọc Đệ Tử Quy, hàng tối bà nội đọc Đệ Tử Quy, nghe nó hay không? Còn sau này nó nhắc lại, nó nói, bà nội tối khi coi, lúc nào cũng coi phim Hàn Quốc cái chân. Mà coi phim Hàn Quốc để được cái gì? Cuộc đời đã giả ảo rồi mà còn lại sống trong ảo mộng nữa. Ở trong mộng rồi sống ở trong mộng, có gì biết không? Cuộc đời này có thật không? Tất cả đều là vô thường, không thật. Vậy mà lại coi phim rồi khóc như mưa vậy đó, không như cha chết. Nó muốn mình cười thì mình cười giống như là cha sống dậy vậy đó, còn nó muốn mình khóc thì mình cũng khóc như cha chết vậy. Các cụ thấy phải không? Mà thậm chí tôi ngồi tôi thấy các cụ còn ngồi này mà chửi lâm râm nữa. Có cái thằng đó nó ác quá, nó ngoài này mà tao tát nó dài tát, mà không biết cái chuyện phim lạ gì, người nó đâu có thật đâu mà ngồi như này mà chửi. Ngồi ngoài tôi nghe ngoài mà các cụ ngồi vừa sân hận nữa chứ, sân hận sao nó ác quá vậy, cái thằng này nó ác quá, nó tao mà gặp mặt cái tao tát vô mặt nó, có không? À các cụ, rõ ràng là cuộc đời đã, cái cuộc đời thật đó, cái cuộc đời bình thường à, nó đã là không thật rồi, lại đi vào trong phim á, coi phim lại sống ở trong cái đời à, sống ở trong phim rồi khóc rồi cười, nó không lợi ích gì cả. Cuộc đời chúng ta nó vô cùng ngắn ngủi, nếu bây giờ mà chúng ta không phát triển tiếp nối thúc đẩy cái đạo đức thánh hiền cho các con, để các con sống một đời sống tốt đẹp. Các cụ nhìn đi, các con cháu con của mình bây giờ nó hạnh phúc không? Nó được biết phép tắc người con, nó biết kính trọng ông bà cha mẹ, nó biết yêu thương mọi người, nó biết vâng lời thầy cô giáo. Còn mình ngày xưa đâu có ai dạy mình đâu, hả? Phải không các cụ? Mình lớn đâu ai dạy mình đâu. May mắn là những chúng gia đình sống có đạo đức một tí, đó là gì? Cha mẹ có một cái đời sống tốt một tí thôi, chứ còn không có vạch định ra thế nào cho thật tốt, thế nào để cho trò cho đúng cách làm một con người. Thật ra là không đơn giản một tí nào đâu các vị. Đây, nếu nhỏ xíu thế này mà ngồi im luôn, im rồi Con bé nhỏ cái 2-3 tuổi ngồi gục lên gục xuống rồi kìa, mà thấy ngồi im rú à. Đây là một cái hiện tượng cực kỳ lạ chứ không phải là chuyện thường đâu. Đi tôi đi khắp miền Nam Bắc cũng chưa từng thấy được các con mà ngồi như thế này chứ. Tôi chỉ cần mới có tiếp nhận đề tử quy được cũng có mấy tuần thôi đó. Để cho thiên hạ người ta thấy, trong và ngoài nước ta thấy rằng đệ tử quy mới học 3 buổi mà các con như thế này nè. Phép tắc người con chỉ cần có 3 buổi mà các con được như thế này nè. Mà nếu học 30 buổi thì sao? Hả? Học 300 buổi thì nó dám chắc nó trở thành thánh thành hiền thôi. Mới học có 3 buổi mà được tốt vậy rồi. Các cụ có những đứa con cháu trong nhà, các cụ có cảm nhận bây giờ nó chúng nó thay đổi nhiều không? Hả? Có thay đổi đúng không? Hồi sáng này ngồi nãy nghe thầy chủ trì nói các con đi học bây giờ chào 90 độ, các cô giáo nghe cũng cảm thấy ngại. Hả? Các con bây giờ đi học mà sẽ cứ chào cô người ta 90 độ, thấy nó ngại ngùng quá. Ngại cái gì? À, các cô còn chưa được nữa, mà hơn nữa là các lớp khác thì không được, mà tại sao các con này gặp các cô chào 90 độ? Hôm trước ở trên Yên Bái đó, các vị biết không, có một con bé học lớp 12, học lớp 12 rồi nè. Nó nói con thích một điều là con đi học á, chị nói mà chị lắc lắc vậy nè, con đi học á, con chưa làm được gì nhưng con đi học con vô gặp thầy cô con chào 90 độ, các bạn cười cái cười gầm lên, nó là cười ngạo đó, nhưng con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lớp 12 nghe là vô thấy cô giáo thầy cô vô lớp là chào cô 90 độ, các bạn cười gầm lên, nghe là thấy gì xấu hổ đúng không? Mà bé nói là con cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ các con đi học các con chào cô, các con có cảm thấy hạnh phúc không? Ừ. Mình kính trọng thầy cô có nghĩa là mình được phước, chứ đâu phải là cô giáo ban phước cho mình đâu. Mà tự nhiên cái tâm cung kính trong lòng mình nó khởi lên. Và giữa cái sự câu thông tương thông giữa thầy và các con đó, chắc chắn là các cô sẽ thương các con nhiều hơn. Mà thương là gì? Thương thì các cô sẽ phải quan tâm đến các con nhiều hơn. Và cái trách nhiệm của cô, các cô phải vô cùng quan trọng nữa, đúng không? Các con tốt như thế này mà các cô không dạy các con sau này trở thành thứ trưởng Bộ Quốc phòng như Bác Trà đây thì không được rồi, đúng không? Phù Lãng chúng ta là có thứ trưởng rồi thì tương lai phải có nhiều thứ trưởng nữa. À, bộ trưởng à? À, bộ trưởng. À, tương lai sẽ có nhiều bộ trưởng nữa, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Giáo dục, đúng không? Chắc chắn sẽ được thôi. Vì người xưa nói một vị quan tốt nhất định phải ở trong nhà một người con hiếu hạnh. Vì họ biết thương yêu thiên cha mẹ của họ thì họ mới chân thật yêu thương cha mẹ của thiên hạ. Khi đứa các con học lại phép thánh hiền rồi, các con phải biết cái bổn phận của mình. Cha mẹ thích thì dốc lòng làm, phải không? Cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Cha mẹ thích mình cái gì? Cha mẹ thích mình phải học tốt. Cha mẹ thích mình phải làm người tốt. Cha mẹ thích mình phải làm người con hiếu hạnh. Cha mẹ thích mình là những người siêng năng, sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ nhiều những người khác chung quanh mình. Thì cha mẹ thích thì dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ. Cha mẹ ghét cái gì? Cha mẹ ghét những đứa con lười biếng, những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con không biết nghe lời, học tập thì cha mẹ thích. Ở đây là con phải biết rằng không phải chỉ cha mẹ không đâu, mà là thầy cô thích thì phải dốc lòng làm. Phải hiểu thêm như vậy nó mới rộng ý. Chứ đâu trong kinh văn mà chánh văn nó là cha mẹ thích, thầy cô thích, ông bà thích là đâu?
chỉ nói cho cha mẹ thích, có nghĩa là nói cho người lớn đó. Thì thầy cô thích phải dốc lòng làm, ông bà thích phải dốc lòng làm. Thì cha mẹ, ông bà và cô, thầy cô thích mình là gì? Thích mình phải nỗ lực, ngoan nghiền, cố gắng học tập, siêng năng học tập và không có lười biếng. Cái gì nữa nào? Lúc chưa già quý thời gian, còn nhỏ thì phải quý thời gian. Tối ngủ trễ, sáng dậy sớm. Lúc chưa già quý thời gian. Tại sao tối ngủ trễ nào? Ngủ trễ để có nhiều thời gian để học bài. Sáng dậy sớm để có nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo để đi học, chuẩn bị giúp cha mẹ một chút gì đó, quét sân, quét nhà, lau bàn ghế rồi chúng ta đi học. Vậy có thích không? Mình nước kia đi học mình còn có thể báo đáp công ơn với cha mẹ nữa. Hay là mình xuống mình nấu mình ấm một ấm trà, mình pha sẵn đó. Nếu mà trong nhà có ông bà thì ông bà sức dậy mà thấy ô có ấm trà nóng có sẵn, có ông bà có sướng không? Ông bà có cảm thấy hạnh phúc không? Ông bà sẽ rất là hạnh phúc khi có những đứa cháu như vậy. Còn bây giờ toàn bộ đi học là gì? Dậy trễ, cha mẹ réo 5-7 lần mà chưa dậy nữa. Tới chừng dậy rồi thì mặc áo không kịp, chả có ăn uống gì hết, rồi cắm đầu mà chạy ra lớp, trễ học, mệt mỏi, có được gì đâu. Các con thấy nghĩ có được gì đâu. Tối ngủ sớm, tối ngủ trễ, sáng dậy sớm, đủ thời gian để mà ngủ rồi thì ta sáng dậy thay vì 6 giờ đi học thì 5 giờ ta thức, còn 1 tiếng đồng hồ ta rửa mặt, đánh răng, thay đồ nghiêm túc, nấu cho ông bà một ống trà để sẵn đó, lau cái bàn, rửa vài cái ly, hạnh phúc vô cùng. Mà cả một cuộc đời này nếu chúng ta tích công bồi đức như vậy thì cuộc đời các con sẽ nhất định sẽ tốt đẹp, hành thông. Mà người ta nói thế này, mình lớn là lớn lên ở trong công việc con à, chứ không phải lớn cái thân xác đâu. Một ngày nào cũng có làm việc thì ngày đó con sẽ trưởng thành, hạnh phúc khi được phục vụ người khác. Phải lấy hạnh phúc khi được phục vụ người khác, đừng có lấy hạnh phúc mà khi được người ta phục vụ mình. Các cụ nghe được hiểu câu này không vậy? Hả? Hạnh phúc khi được phục vụ người khác, lấy phục vụ người khác làm hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó là tích công bồi đức. Còn mình hạnh phúc khi người ta phục vụ mình đó, là cái là gì? Tán tài, tán lộc, tán đức. Nhưng mà ngày nay khổ lắm, người ta thích người ta phục vụ mình. Cho nên người ta có nói câu này nè, có một hạng người là gì? Thích được đi làm khách và không thích mời khách. Còn có hạng người là gì? Người ta thích mời khách và không thích làm khách. Nói gì các cụ hơi khó hiểu không? Thích đi ăn cổ hơn là thích người ta mời đãi cổ cho người ta ăn, đã hiểu chưa? Thích đi ăn cổ, nghe người ta mời mình đi ăn cổ là khoái lời. Nhưng mà mình làm cổ để mời người ta thì là mình không thích. Nhưng bây giờ mình phải làm ngược lại, mình phải thích mời cổ người ta nhưng đừng thích đi ăn cổ. Trong Đệ Tử Quy nói mà, cho nên nhiều nhận nên ít. À đúng không? Cho thì phải nên nhiều nhận ít. Cho nên nhiều, cho nhiều là tích công bồi đức. Mà mình nhận nhiều mà mình cho ít thì là gì? Tán tài, tán đức, tán lộc. Lúc còn trẻ đã xài hết phước lộc rồi, già lên rồi thì phước lộc đâu nữa, thì cuối cùng sống khổ sở thôi. Cho nên là thánh hiền dạy từng câu đơn giản lắm, mà đọc ra không hiểu, không biết nói gì nữa. Có cái câu mà gì? Trước cho người, mà phải hỏi mình, mình không thích phải mau ngưng. Mình muốn cho người ta mà mình muốn làm gì đó cho người ta mà mình hỏi mình coi xem mình có thích không. Mình không thích thì chắc chắn người ta sẽ cũng không thích. Vậy thì phải mau ngưng ngay. Thí dụ mình nói dối, thì bây giờ mình hỏi mình cho mình thích người ta nói dối mình không? Mình thích bị lừa, bị người khác lừa gạt không? Không, không, vậy thì mình đừng lừa gạt. Đừng lừa gạt người ta. Đó là đạo lý là đời sống đó. Đó chính là tích công bồi đức. Nó tối ngày người ta cứ nghe, để nghe cái gì đạo lý cao sâu á. Đi chùa toàn nghe là phải giảng sanh đi, tương lai về làm trời làm Phật không à. Ai cũng thích chứ. Nhưng mà làm một con người tốt không ai làm. Trước tiên phải làm một người tốt thì mới làm được ông trời, làm được thiên nhân. Rồi mới làm được Phật, làm được Bồ Tát, làm được Phật. Cái đối nhân xử thế thường ngày của chúng ta, ta làm không tốt mà chúng ta lúc nào cũng muốn làm Phật, làm thiên nhân chứ. Nói sao vậy? Làm người tốt nó cực khổ quá. Làm người tốt nó vất vả quá. Làm người tốt nó bị thiệt thòi. Thật ra các vị hiểu rằng người tốt thiệt thòi, mà thiệt thòi là gì? Thiệt thòi là phước, chứ không phải là thiệt thòi là bị ức hiếp đâu, mà thiệt thòi đó chính là phước. Mình tình nguyện làm người thiệt thòi, dành phần lợi ích cho người khác, thì người đó chính là tích công bồi đức vô cùng to lớn. Các cụ thấy tới ngồi nãy giờ mà nó vẫn chưa động loạn là biết rồi đó. Chứ con nít mà ngồi quá 15 phút là nó động loạn rồi đó. Phải không? Các cụ nhìn thấy con cháu ở nhà ngoài đường thôi, 15 phút là nó động loạn rồi. Mà nãy giờ hơn 15 phút mà vẫn ngồi nghiêm túc như vậy là biết là. Bởi vì Phật mới nói mà, nhân chi sơ tánh bổn thiện, con người vốn dĩ là lương thiện. Mình dạy vào cái gì cho chúng, tiên nhập chi chủ, cái gì vào trước nó sẽ là chủ. Mình dạy nó là gì? Là động loạn, là bạo lực, thì nó sẽ động loạn bạo lực cho mình xem. Mà trước tiên là động loạn bạo lực với ai? Với ông bà, với cha mẹ trước đã. Bởi tôi hay nói cái câu mà nói, trời ơi sao con tôi nó bất hiếu, nó hung dữ quá. Tôi nói thì từ từ mà hưởng phước đi. Từ từ mà hưởng phước đi. Tại vì từ nhỏ lớn dạy nó vậy mà, thì bây giờ nó phải làm vậy cho mình hưởng. Rõ ràng đây là minh chứng cho các cụ thấy không? Con người nhất định dạy mà tốt này, thấy không? Con nít mà 15 phút là nó động loạn rồi. Hơn 15 phút mà vẫn ngồi im về là biết là nó có tu dưỡng đó. Nó hơn mình rồi đó các cụ à. Không phải hơn các cụ không, hơn cả tôi rồi. Tôi mà lúc nhỏ tôi cỡ này tôi động loạn rồi đó. Thì rõ ràng đạo đức thánh hiền có thể làm tốt người ta thật sự. Có người trở thành Phật, thành Bồ Tát có thể làm được, chứ không phải nói là một việc xa xăm nào. Đem một cái lớp học mà như thế này đi nè, so với các lớp học khác xem, thì rõ ràng đây là Phật Bồ Tát rồi còn gì đâu. Cho nên là mình không thể trách ai cả, mình phải quay lại trách chính mình. Trong quá trình dài mình đã dạy con cháu mình dạy nó cái gì? Mình dạy đạo đức thánh hiền từ lúc nhỏ mà bản thân mình cũng học tập đạo đức thánh hiền nữa thì chắc chắn nó sẽ tốt. Còn mình dạy nó là gì? Tham dục, tham ăn, tham uống, tham tiền, tham ngủ thì nó cũng sẽ y vậy thôi. Cho nên là thật sự mình thấy con người có dạy có thể dạy được tốt. Thánh hiền do dạy mà ra. Như hôm trước tôi nói các cụ còn nhớ không? Mình không thể là thánh hiền, nhưng mình có thể là ông bà hay cha mẹ của thánh hiền. Mình chưa phải là cô tiến sĩ, nhưng mà tương lai mình có thể là cô giáo của tiến sĩ, hay là cô giáo của bộ trưởng, thứ trưởng, thậm chí là cả chủ tịch nước. Thì các ngài chủ tịch nước cũng từ do học mà cũng mới trở từ từ lên, thì các ngài mới cũng là từ trở thành là một học từ trước tiên cũng là từ học trò, các ngài cũng đã từng là học trò mà. Thì các cô giáo cũng tự khác, hồi xưa mình không làm được chủ tịch nước mà bây giờ mình nghĩ mình tự trở thành là cô giáo của chủ tịch nước. Cho nên là trong cái công cuộc giáo dục này không phải chỉ để cho các thầy cô giáo, mà là công cuộc giáo dục là phải từ ông bà, cha mẹ, những người lớn chung quanh đều phải góp phần vào để thúc đẩy. Hôm trước nghe các cụ hứa là không xem tivi nữa, tối đọc Đệ Tử Quy Phép Tất Người Con cùng các cháu, hôm nay được mấy phần trăm rồi hả các cụ? Hỏi các cụ đó nghe, mỗi tối mà em cầm trước khi ngủ cầm cuốn Đệ Tử Quy Phép Tất Người Con ra đọc một lần các cụ xem, các cụ làm chừng 30 ngày xem, cái cảm giác nó khác liền, không khí gia đình nó khác liền. Còn ngồi đó mà trâu mắt vào trong cái đề cái tivi đó, thế mày đi học đi, mày đi đọc Đệ Tử Quy đi, mà mình ngồi coi tivi nó được không? Con cháu nó có phục không? Không phục. Con đi học bài đi, để bà nội đi xem phim. Không phục. Ít nhất mà muốn con cháu nó phục và con đi học bài thì ông bà đi đọc sách. Thậm chí bây giờ có những người cha người mẹ, các vị biết không, con học chữ Hán thì cha mẹ đi học chữ Hán cùng học với con. Học chứ học để động viên tinh thần các con nó học. Nhưng mà cái phong thái tốt đẹp đó ở trong làng quê chúng ta bây giờ gần như không có. Cứ bảo mấy đứa nhỏ mày thì mày lo mày đi học bài, mình thì ngồi xem tivi. Mày nó học bài, ba hay ông nội đang ngồi nhậu nhâm nhi, làm sao nó phục? Ít nhất ông nội có bảo con có đi học bài thì ông nội đang đọc sách thánh hiền. À, đang đọc sách nha, ngồi đọc sách một cách nghiêm túc thì bảo đảm phong khí, phong thái trong gia đình càng ngày càng tốt đẹp. Chứ không thể bảo con đi học mà mình đi làm những cái gì, xem phim hay là làm những cái chuyện nó không có chính đáng thì con cháu nó sẽ không tốt hơn được. Mà sau khi con cháu ngoan hiền rồi, đối nhân xử thế tiếp vật tốt đẹp rồi, các cụ có thảnh thơi ngồi đó mà niệm Phật được không? Tốt chứ, đúng không nào? Khi mà con cháu nó ngoan hiền rồi, mình ngồi đó mình niệm một câu A Di Đà Phật, cái câu A Di Đà Phật nó tương ứng liền với Phật A Di Đà vậy đó. Chứ mà ngồi mà niệm Phật mà trong lòng nó tức cả đầy cực đầy phổi là niệm Phật nó có được lợi ích không hả? Con cháu thì nó không, nó hung hổn, nó trái nghịch, nó làm cho mình tức giận thì mình có tu hành có được tốt đâu, đúng không nào? Cho nên là giáo dục là phải mọi người chúng ta, những người lớn đều có trách nhiệm. Ở chùa thì có thầy, ở nhà thì có cha mẹ, trên cha mẹ có ông bà. Ông bà, cha mẹ và cậu thầy đều hướng dẫn các con làm người tốt thì chắc chắn các con sẽ làm người tốt. Tôi nói thật các cụ nghe, giữa cái chùa, cái làng Phù Lãng của mình đây với cái làng bên kia là làng gì? Làng Đồng Kết hả? À, hai nơi thôi thì nó khác xa một trời với một vực. Hồi sáng nay cái hội chùa, cái hội gì đó, lễ hội gì đó, lễ hội chùa cao, tôi không biết lễ hội để làm cái gì nữa. Bên ngoài dân tập gần 50 thanh niên la hét cùng hai con gà, hai con gà nó quýnh nhau rồi họ la hét, la hét ác cả một cái dàn âm ly mà to. Bên đây tôi giảng pháp mà họ la lên mà ác luôn cái dàn âm ly đó luôn, cái dàn âm ly mà công suất lớn đó, mà họ la tiếng làng mà lấn áp cả luôn cái dàn âm ly, cái dàn loa loa đài. Rồi cá độ, tôi nói đây từ nào bấy lúc nãy tôi nói với chính quyền địa phương, tôi nói như thế này chắc chắn là sẽ có người thua người ăn. Mà người thua là gì? Không xéo thế nào cũng sanh ra trộm cắp, rồi không khéo rồi đây đánh lộn lẫn nhau nữa. Mà chứ lễ hội có nghĩa là chỉ cho sự tốt đẹp, cái gì nó tốt đẹp ta mới gọi là lễ hội, cái gì mà nó dẫn đến sự không tốt đẹp thì không gọi là nét đẹp lễ hội, nét đẹp văn hóa được. Văn hóa là cái gì tốt đẹp mới gọi là lễ hội văn hóa. Súng nhau mà để cho đá gà và cá độ, mình thấy không, giữa hai cái làng thôi. Ở đây thì các cái con nhỏ to nhỏ xíu tôi ngồi nghe giảng pháp một cách nghiêm túc, còn bên đó thì người lớn thanh niên ngồi đứng hò hét chụm đầu vào hai con gà. Trước nhất là đã sát sanh hại vật, không yêu thương mà còn gây khổ cho chúng sanh, ngồi đâu ngồi lại đồng loại gây khổ cho lẫn nhau nữa. Đá gà, cá độ tiền, mà đã nói cá độ tiền thì sao, có người thắng người thua đúng không? Chắc chắn là có người thắng người thua. Vậy thì có kẻ vui người hờn, kẻ giận người ghét, rồi thậm chí đây rồi sanh ra trộm cắp, rồi biết bao nhiêu trong gia đình sẽ bất hòa, vợ chồng bất hòa, con cái bất hòa hay sao, có bao nhiêu tiền nướng vô hết cái trận gà rồi, còn đâu nữa mà cơm mua gạo cho chồng cho vợ con ăn, phải không? Cho nên là có hai cái thôn gần nhau, đây qua đó đâu xa đâu, đó là gì? Đó là ảnh hưởng giáo dục của các cụ, phải không các bác? Đơn giản thôi. Mà thật ra chọi gà rồi súng nhau cá độ chứ có gì hay đâu. Trước tức nhất là sát sanh hại vật, hai con gà quần thảo nhau đến chết, rồi người sống, cái người con người có đầu óc có trí tuệ cũng quần nhau cho đến chết. Hả? Những con người có trí tuệ nhưng mà cứ sống đầu vô để mà sự sống chết đó, để mà cá độ. Tôi thấy hồi sáng này tôi rất là buồn. Tôi đến nói với thầy chủ trì, tôi nói là thầy phải dẹp làm sao, dẹp ngay cái năm tới, đừng để cái con gà này nó cái con gà nó làm, nếu mà để mà đá gà như thế này hoài thì dân làng không thể phát triển được đâu. Tại vì sao? Bao nhiêu thanh niên mà dũng đầu vô qua có hai con gà ra, bỏ biết bao nhiêu thời gian lao động, đúng không? Rồi cá độ kẻ ăn người thua, mà người ăn thì làm gì? Nhậu hết. Thì cuối cùng lại là tổn phí thời gian, tổn phí công sức lao động. Thì đến đó tương lai dân làng không thể khá được. Đó là chưa nói đến chuyện mất âm đức nữa nha. Mất âm đức nữa thì còn càng thê thảm. Cho nên chung quy là ở sự giáo dục, chưa có được giáo dục tốt. Có được giáo dục tốt cho nên là sẽ có cái định hướng tốt, sẽ có việc làm tốt, và tương lai sẽ có sự phát triển, phát triển sự tốt đẹp. Cho nên là hôm nay nhân cái đầu năm á, là tôi khuyên các cụ cố gắng học tập cùng với các con, đừng tối đừng có xem tivi nữa, các cụ phải đọc sách Thánh Hiền, đọc cuốn Đệ Tử Quy đó, Tối đọc qua một lần có 360 câu mà đọc nhiều đâu. Đọc 15 phút là xong rồi. Đọc to lên. Mẹ gọi trả lời ngay. Đọc kia cho con cháu nó nghe. Có 15 phút, 10 phút chứ nó 15 phút. Không tốt sao? Đúng không nào? Ông bà đọc, cha mẹ đọc thì con cháu nhất định nó sẽ đọc. Hoặc là trước khi học bài á, các con phải đem đệ tử quy phép tắc ra đọc một lần trước. Đọc một lần trước để chi? Để cho tâm nó định lại. Mà tâm định lại thì có học bài, các con học bài có mau thuộc không? Chắc chắn là mau thuộc. Đúng không? Đọc qua một lần đệ tử quy là học bài chắc chắn sẽ mau thuộc. Nếu mà năm nay mà ta đủ duyên thì tới mùa hè chúng ta sẽ tổ chức khóa tu mùa hè như năm rồi. Năm nay là tháng 6 hả? Hey. Tháng 6 à, tháng 6 rồi. Nếu mà năm nay đủ duyên thì chúng ta mở khóa tu mùa hè như năm rồi vậy đó. Năm nay chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước. Năm rồi thì chuẩn bị nó ngắn quá cho nên nó hơi cập rập. Bắt đầu từ tháng 5 chúng ta sẽ chuẩn bị. Tất cả trong thôn, trong làng, ai con cháu thì phải đăng ký trước. Rồi thông báo cho các cái ở nơi lân cận nữa, ta sẽ lấy danh sách trước để ta chuẩn bị trước. Để dì kỳ này ta tổ chức khóa tu mùa hè cho nó tốt đẹp. Mà tôi tin chắc rằng khóa tu mùa hè năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm rồi tới gấp 5 lần. Tại vì sao? Vì các con ở đây đã học được phép tắc người con rồi, các con đã được học đệ tứ quy rồi, thì chắc chắn nó sẽ giàu nề nếp hơn. Ta lấy những cái coi các con ở nơi đây làm cái nhân lực nòng cốt, chủ lực để mà ảnh hưởng các con ở phương ở nơi khác đến mà chưa được học đệ tứ quy. Ít ra thì Bắc Ninh mình, Phù Lãng mình cũng làm nên được một cái gì đó chứ, đúng không? Chỉ cần hy sinh cái thú vui riêng của mình có tí mà nó tốt đẹp đến vậy đó. Bỏ buổi chiều chủ nhật ở nhà bà bán dưa lê, đúng không? Bỏ buổi chiều chủ nhật 2 giờ chủ nhật bán dưa lê thôi, tới chiều thôi mà 3-4 giờ có 2 tiếng đồng hồ nhịn bán dưa lê. Con cái tốt, mình tốt, xã hội tốt, không khí làng xóm được tốt. Có nên hy sinh không? Có nên hy sinh 2 giờ 3 giờ bán dưa lê đó không?
Có.
Đúng
không?
Một ngày cũng hy sinh. Rồi có nhớ buổi học tới là hôm nào không? Hả? Thì có nhớ là buổi học tới đây là chừng nào không? Ngày mai. Chứ đâu nói gì mà xa xôi vậy? Hôm nay thứ bảy rồi. Ngày mai là chủ nhật rồi mà nó không có nhớ chủ nhật cơ, mà không biết chủ nhật là ngày nào nữa. Ngày mai là chủ nhật rồi. Ngày không nhớ là ngày mai thì không chừng ngày mai vắng mặt ngủ tới 3 giờ biết trời ơi. Rõ ràng đúng không? Ngày mai là chiều chủ nhật rồi. Hả? Ngày mai là đúng giờ đi học rồi. Mà thứ nhất là đi học đó nha. Cái xấu nhất của học trò là cái gì các vị biết không? Hả? Đi trễ. Mình và những người lớn phải làm gương mẫu, ta phải đi đúng giờ. Các vị thấy tôi đi về đây có khi nào tôi đi trễ giờ không? Hồi nãy các cụ còn ở đâu á, tôi gần 12 giờ tôi có mặt ở đây rồi. Hồi sáng ở chùa Cao Thiên Hạ chưa ai đến chứ tôi đến rồi. Nó lạ đời, ngày nay lớp đi học đi nghe pháp mà ông thầy học trò chưa đến, ông thầy đến trước không à? Ông thầy này ông ham nói quá nên ông đi chơi sớm. Còn học trò không ai đến chứ. À, sáng ở chùa cao tôi đến rồi mà gần hai ba cụ mới đến à, ngồi chờ dài cái mỏ ra vậy mới đến, dài cái cổ chứ không phải dài cái mỏ đó, chờ dài cái cổ. À, chắc có lẽ chùa cao nên đi nó lâu phải không?
Cao quá lên chậm, đi hai bước ngồi nghỉ, ngồi đi hai ba bước rồi tán dưa lê một chút rồi đi tiếp.
Trong cái quá trình học tập vừa rồi thì các cô giáo và các phụ huynh có cái gì thắc mắc không ạ? Dỗ gì sao không ai thắc mắc chăng? Có chứ. Bắt đầu ngày mai là buổi học thứ tư rồi, mà mới học mới buổi học thứ ba thôi là có sự tốt đẹp đến mức vậy rồi, thì bảo đảm buổi học thứ 30 là các cụ thấy ở trên Yên Bái các cụ trong làng thích lắm. Bây giờ đi đâu các con cũng chào 90 độ, gặp ông bà, gặp người già chào con chào cụ à, các cụ sướng thích quá. Bây giờ người ta cứ ùn ùn đưa con cháu đến học, bây giờ cái lớp có mấy người, trước đây lớp có mấy người, bây giờ cái lớp 100 người đó ở Yên Bái, Lục Yên, Yên Bái. Thì chỉ cần chúng ta học thêm ba đủ mà 30 buổi học thôi thì bảo đảm chúng cái lớp chúng ta cũng sẽ chật ních thôi. Lúc đó mình phải đặt điều kiện mới cho vô lớp, chứ không thì người mới nó vô, nó vô lộn xộn, làm lộn xộn người cũ làm sao, đúng không? Hôm qua tôi đã bàn với các huynh đệ là trong năm nay tháng 9 sẽ khai giảng thêm một cái trường Khai Minh Đức nữa. Có nghĩa là vừa qua chúng ta đã làm được 3 trường làm Đức Chí, Minh Chí, Khai Chí rồi, thì tháng 9 này sẽ làm khai giảng một cái trường khoảng với cái ít nhất là phải nhận được 300 cháu đến 500 cháu là trường Khai Minh Đức. Bắt đầu coi là hôm nay đã khởi động rồi, đã chuẩn bị rồi, đã vận hành rồi, thì chắc chắn tháng 9 này ta sẽ khai giảng đúng hạn. Thì các cụ thấy vậy quá tốt không? Lần lần con cháu của thế hệ này nó có phước hơn mình, mới 2-3 tuổi nó đã biết được học tập đạo đức lễ phép rồi, còn mình lớn tuổi thì mất dạy triền miên, không ai dạy mà gọi là mất dạy thì sao? Trong tiếng Trung Quốc gọi là quan bệnh, là vốn bổn là mất gốc, nói tiếng Việt rõ ràng dễ hiểu là mất dạy. Chả ai dạy, không được tiếp nhận đạo đức, không biết kính trọng ông bà, cho nên là nghe nó thì nó nặng lắm. Nó mày là đồ mất dạy, nghe nặng lắm, nhưng mà thật ra là gì? Nó không được dạy, đúng không? Cho nên thế hệ con cháu mình nó có phước, cái thế hệ này nó có phước, quá có phước luôn. Mới có nhiều tuổi đi mà nó đã được tiếp nhận, được giáo dục rồi, thì chắc chắn tương lai cuộc đời của nó sẽ tốt. Con cháu của con cháu các bé này sẽ rất tốt, tại vì cha mẹ là đạo đức thì con cháu nhất định là phải có đạo đức. Các cụ không có thắc mắc gì nữa à? Không có thắc mắc gì trong cái quá trình vừa qua à? Thầy phỏng vấn mấy đứa con này một chút ơi. Hả? Con có học lớp để tứ quy không?
Không.
Không có hả? Không có mà cũng ảnh hưởng tốt thế này nè. Wow. Ở đây có học chưa?
Cháu ngồi mà có đọa đâu.
Ồ, chưa học luôn nữa hả? Thấy chưa? Thấy tuyệt vời cho các cụ. Nghĩa là chưa học đó, chứ phải mà học đâu. Chưa học mà được ảnh hưởng tốt vậy đó. Ở đây đứa con nào học đề tứ quy đâu? Nào giơ tay lên nào. Ồ, đúng rồi, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6, wow. Đây, mà thầy phỏng vấn con coi con cảm nhận sao nè. Cầm.
Sau khi học Đại Tử Quy, con về nhà con đã ngoan hơn và con rất muốn và con rất thích học Đại Tử Quy ạ.
Vâng. Con có cảm, con có cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ cha mẹ, được kính trọng cha mẹ, kính trọng bà, kính trọng thầy cô không?
Có.
Đó, thấy chưa? Tuyệt vời. Nào cho chị chào hỏi tay nào. Con thì sao nào?
Con thì khi học Đại Tử Quy về con cũng ngoan hơn rất nhiều. Thì khi học Đại Tử Quy con khi học về con thường chào bố mẹ cúi chào rất sâu. Con cũng chào em. Con rất muốn học Đại Tử Quy nhiều lần hơn nữa.
Wow. Quá tuyệt vời luôn. Chẳng những là chào với cha mẹ mà chào luôn em luôn nữa. Nghĩa là không phải là chào cha mẹ không mà chào luôn cả em. Nào, con nào học Đại Tử Quy nữa nào, giơ tay lên nào. Bé nào học Đại Tử Quy nãy là giơ tay lên đây. Hả? Người học Đại Tử Quy mà không, ta là đại chương phu sợ gì? Có gì sợ đâu, đúng không? Nữ gì người ta còn dám nói mình nam gì gục ghè nha. Đây, mời con.
Đây con nói.
Khi con học Đại Tử Quy về nhà con là làm công việc ở nhà.
Đoàn. Cái gì nữa nào? Đi có đi thưa về phải trình không?
Có.
Đoàn.
Giúp đỡ bố mẹ
nữa. Và con cảm giác là cái cảm giác mà con thấy là cha mẹ như thế nào?
Rất vui.
Cha mẹ rất vui đúng không? Cha mẹ rất là hạnh phúc đúng không? Vâng, cho con chào hỏi tay nào. Vâng. Nó mà các cụ thấy không, những đứa học tập thì nó dạn dĩnh ra hơn. Chứ làm sao mà nói hai bé này mà cầm micro nói như là như chẳng có người ngồi đây. Chứ còn thường thường là nó nhát lắm chứ đâu có dám nói. Nào ai học Đại Tử Quy nào cho tôi lên nè. Hả? Người học Đại Tử Quy mà phải đâu có được nhút nhát nào. Giơ tay lên nào. Nam tử hán đại trượng phu. Hả? Bây giờ mấy đứa con mà ngồi đây lắng nghe là các con ngồi đây nãy giờ là các con thấy như có con chưa được học đâu, giờ các con có muốn học không? Hả? Có thì ngày mai 2 giờ đúng giờ có mặt nha, không? Đúng giờ đến lớp nha, không? Chứ trễ giờ là không cho vô lớp á. Cái dở nhất của con người ta là gì các con biết không? Sai hẹn, trễ giờ. Trong cuộc đời của thầy thật sự không có gì giỏi chứ, nhưng mà có một điều mà thầy không bao giờ làm sai, đó là gì? Khi hẹn với người ta là không bao giờ là người đi trễ. Khi hẹn ai là nhất định không bao giờ là người đi trễ cả. Đúng giờ, đúng giờ có mặt, đúng giờ là có mặt, thấy không? Cho nên bắt đầu ngày mai là các con nào chưa có đi học Đại Tử Quy á thì các con phải nên đi học, đi tham dự nha. Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc. Ta được học và được phát biểu. Nhớ là các cô giáo mà giờ phải thường xuyên cho các con phát biểu, còn phải mời các cụ phát biểu nữa, chia sẻ về cái khổ đó, cái khổ đó. Như hôm nay học khổ số 3 thì phải các cụ phải chia sẻ cái tâm đắc mình đã làm được gì, mà mình chưa làm được gì mình phải chia sẻ, đúng không nào? Nào ở trong này không nhớ các cụ nào, trong các cụ nào có ai có con cháu học Đại Tử Quy nào cho tôi nè. Hả? Trong này các cụ nào là có con đến đây dự học lớp Đại Tử Quy? Ôi trời ơi, sao mà nặng nề vậy? Đây, tôi phỏng vấn cái cô này ở đây. Cô cho biết cái cảm giác là khi mà con cháu trong nhà nào học Đại Tử Quy thì cô cảm thấy sao?
Dạ, A Di Đà Phật.
con cũng cho cháu được đi học khóa tu mùa hè vừa qua, và cũng cháu cũng đi được thi được 3 buổi đệ tử quy, thì con thấy là cháu nó được khỏe, sức khỏe nó khỏe hơn, là một hai nữa là cháu nó ngoan hơn nhiều. Và trước khi mỗi buổi tối là mẹ bảo con đọc lại đệ tử quy thì con hành được như thế nào, thì cháu cũng bảo thôi mẹ cho con thực hành dần ạ. A Di Đà Phật, con thấy cháu nó tiến bộ nhiều. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cháu, cháu có bảo mẹ ơi mẹ hôm nay con sẽ tri ân mẹ, bảo mẹ nhất trí. Thì hôm buổi hè vừa rồi cháu cũng tri ân mẹ, và hôm nay cũng bảo là hôm nay con sẽ tri ân mẹ, tối nay con tri ân mẹ, con cũng cảm thấy con hạnh phúc nhiều ạ. A Di Đà Phật.
Cô nói tôi nổi da gà chứ, cái cảm giác và hạnh phúc cô ấy, nó làm cho tôi nổi da gà luôn á. Đâu cháu nào là con đâu, con cô đâu?
Dạ cháu hôm nay thì để chị bảo, thầy bảo hôm nay chỉ nghe pháp thôi, thì mai mới đi sang học
ạ. À nha, yeah. Vâng rồi, rất là hạnh phúc khi mà con mình nó nói lên lời hôm nay sinh nhật của con sẽ tri ân mẹ. Các con đã lần nào tri ân mẹ chưa? Có con nào tri ân mẹ cho giơ tay lên cho thầy biết rồi nè. Có con nào hả, nhân ngày sinh nhật của mình tri ân mẹ chưa? Chưa phải không? Có con nào làm chưa? Hả? Chưa phải không? À con hả? Con tri ân mẹ rồi hả? Sinh nhật của con vào ngày nào?
Sinh nhật của con vào 28 tháng 1.
À, sinh nhật con làm 28 tháng 1. Con nói gì lúc tri ân mẹ, con nói làm sao?
Con nói hôm nay là sinh nhật con sẽ vẽ một bức tranh tặng mẹ.
Vẽ bức tranh tặng mẹ, có lại tri ân mẹ không?
Có.
Wow, tuyệt vời, vỗ tay nào. Làm mẹ gì có hạnh phúc không các vị? Quá hạnh phúc, quá sướng đi chứ. Còn ai nữa nào, ai có con cháu đi đâu TV nào? Thôi để họ để phỏng vấn hai ông bác đây, hôm trước có mặt tôi thấy khai giảng của ông đây, cho cô cho biết cái cảm giác cái thế nào.
A Di Đà Phật. Thầy, hai chúng tôi là cũng theo ông sư phụ lớp học để thầy khuyên, mà tôi cảm thấy thầy giáo ở Hà Nội giảng năm nay tôi 80 tuổi nhưng mà chưa bao giờ được nghe những cái lời ấm áp của thầy giáo.
Wow, vâng.
Do vậy mà nó thấm vào tận trong tâm can của con người. Nếu như nhà chùa kết hợp được cái việc này để giáo dục được cho con cháu chúng ta ở trường nữa, thì tất cả những các cái tinh hoa của con cháu chúng ta sẽ trưởng thành. Khi đi thì phải biết hỏi mẹ, và khi về thì chào. Thế hoặc là ví dụ mẹ ơi mẹ, hôm nay con đến trường thì con học ngoan thì được cô giáo thưởng chẳng hạn. Trong một cái khổ phép tắc người con ấy, tôi về tôi đọc đi đọc lại. Vâng, thực ra trí nhớ thì không được nhớ, nhưng mà xem cái đó và thầy giáo cường tôi giảng như nuốt từng lời.
Wow.
Và chính cái này nếu mà lại được truyền lại cho các con các cháu thì cả cảm thấy là một cái hạnh phúc rất lớn. Con cháu chúng ta biết vâng lời ông bà cha mẹ, cũng tâm sự thật mê lại thầy và tất cả các đệ tử. Tôi thì làm rể ở đây, nhưng mà con tôi thì 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà cũng chưa bao giờ, vì đi bộ đội 20 năm không dạy được con mấy. Thực tế không bao giờ được nghe những cái lời này để con biết rằng kính trọng bố mẹ, hoặc là kính trọng ông bà, hay đối với bà con làng xóm. Cho nên là cũng có những cái lúc mà tâm sự với sư thầy Thanh, có nhiều những các cái cũng muốn là âm thầm để tu xem là như thế nào, cái cách như thế nào để cho gia đình nhà mình có hạnh phúc. Cái này mới là cái rất khó
Vâng,
nói thật với chư thầy như thế. Và tôi sẽ cùng với các cháu là sẽ theo đuổi các cái lớp này cho đến cùng. Cũng có những cái hôm mà cũng được phép sư thầy Thanh cho phép tôi tâm sự với các cháu về quá trình cuộc đời hoạt động của mình. Thế rồi tôi nói thật là năm nay, 70 năm nay tôi chưa hề được gọi một câu mẹ, chưa hề được gọi một câu bố. Thế mà tôi có được nghe một lần sư thầy Thích Quảng Dĩ giảng trên cái báo, cái đĩa ấy. Còn mẹ, con còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con biết nói gì. Khi đi mất mẹ đi, khi đi mất cả lúc về, tức là khi đi khi về đều không thấy có mẹ nữa. Thì muốn cái hình ảnh này mà các con các cháu của chúng ta bây giờ có bố có mẹ được giáo dục hẳn hoi tử tế, mà nó làm được những các cái việc như nhà chùa đây tổ chức và các thầy về đây giảng, thì chúng tôi cảm thấy là rất phấn khởi. Vâng, bà chư thầy A Di Đà Phật ạ.
Vâng, con cũng cảm nhận rất là tuyệt vời. Và mời bác tôi đây ạ, cho con cảm giác hai ông bác coi như là đã từng đồng hành với cái lớp đệ tử quy của các con. Vâng,
A Di Đà Phật. Tôi thì cái hoàn cảnh khác với cụ Điểm là vì tôi là người bản xứ dạy ở thôn này. Thứ hai nữa là trong cái điều kiện cuộc sống thì bây giờ báo cáo với thầy với để các đệ tử trong thôn nói chung, tôi được 4 người con, thì 2 đứa con gái trên, 2 thằng con trai dưới đều đã xây dựng. Các cháu đều mỗi đứa có một, có 2 đứa con đều có trai có gái. Thế nói về hạnh phúc gia đình thì theo cái nề nếp nếp sống mới thì đều đầy đủ, không còn ai thắc mắc về nếp kẻ nữa, đó là một cái yên tâm. Thế đối với ông bà chúng tôi thì lao động thì quên mình đi, cả có các cụ biết hiện nay hai ông bà già cấy một mẫu ruộng, đến lợn gà nuôi là các con về thịt thoải mái, tết thịt một con lợn 65 cân chia cho 4 đứa con. À, thế thì vậy đó là lao động gương mẫu, à, sống hết mình, đó là cái tấm gương tôi cũng thấy tự hào. Thế các con thì bây giờ không dám khoe với các cụ, như các con bây giờ của tôi là nó thi đua chăm sóc bố mẹ. Có nghĩa là chị mà mua một cái bánh đa thì em phải mua cái bánh khúc chẳng hạn, tỏ lòng, tức là chị chăm sóc mẹ, chăm sóc bố thì em cũng phải chăm sóc bố, em cũng phải chăm sóc mẹ. Thế thì tôi thấy rằng là ngồi đây sung sướng cũng là đến rơi nước mắt, bởi vì rất tự hào là con cái. Thế từ xưa đến nay thì đời bố tôi, đời mẹ tôi mà trước cụ Hòa Thượng Nân là còn là kiểu ấy, thì cụ về đây là cụ cái chuyện mà trước bố mẹ mày là hay ra chùa lắm, mẹ mày cứ ra quét sân cùng với tao, quét sân chùa cùng với tao. Thế thì cụ cũng rất quý mến và tôi cũng rất là về với chùa, về với Phật. Thế qua một thời gian nhà chùa tổ chức học đệ tử quy thì năm ngoái là tôi không có nhà, năm ngoái tôi vào trong Cam Ranh với cháu. Thế thì năm nay về cũng cố gắng học, thì tức là cái hệ thống giáo dục thì đến cái tuổi này thì cũng biết, thế nhưng nó không được hệ thống như mà nghe thầy giảng pháp. Thế thì để cái tuổi già để mà nước lại và hệ thống lại cái cách thức để dạy con dạy cháu thì cũng rất là cảm ơn về nhà chùa đã tổ chức cho những cái lớp học không phân biệt là tuổi tác, không phân biệt đẳng cấp để mà ấy. Thế thì cũng qua với học tập, cũng qua tinh thần ấy, thì bây giờ thì ngoài cái việc làm ra thì dỗi thì đi chơi cũng vậy, thì cho nên là phải lên chùa. Thế thì từ đấy thì là tôi cũng thấy rằng là rất cảm ơn và mong rằng là cái nhà chùa sẽ tổ chức nhiều hơn nữa và rộng hơn nữa để tất cả các con các cháu nó được học. Đấy, hết.
Wow. Trong một cái hoàn cảnh gia đình của ông cụ đây là
và là vợ chồng cũng cực cực lao động, và cái sự hy sinh của ông đã được đền đáp, đó là con cháu nó ngoan hiền, nó tranh thủ, nó hiếu dưỡng, thì cũng may mắn là nó đã nhận ra được cái hiếu thảo ông bà cha mẹ khi nó, nhưng mà nó vẫn khi nó chưa hà được tiếp nhận cái giáo dục thánh hiền. Nhưng mà cụ ấy nó nhớ rằng nếu như các con mà hay các cháu mà được tiếp nhận được cái đề tu vi này nữa thì nó sẽ có hệ, giống như nó có hiếu thảo thế nào, nó có hệ thống, nó biết thế nào cho đúng cách nữa. Sinh ra vậy vậy nó đã thấy cha mẹ quá cực khổ rồi, cho nên nó cảm động mà nó tri ân, nên nó hiếu thảo. Nhưng thật ra thì có rất, nhưng mà sợ cái tương lai thế hệ thứ ba nó chưa có được cảm nhận, mà nếu nó không được dạy thì nó sẽ không làm, nó không biết làm thế nào để hiếu thảo. Cho nên nếu mà được tiếp nhận giáo dục phép tắc giáo dục đệ đức đạo đức thánh hiền nữa thì chắc chắn con cháu sẽ được tốt hơn, sẽ được tốt hơn. Cho nên là trong những cái buổi học tới thì mong rằng các cụ hoặc là những người làm tấm gương, nỗ lực làm tấm gương, tranh thủ đến lớp, đừng gì tôi chiều nay mắc bận cho lỡ ngăn không đi được, thì nó đơn giản quá. Học một buổi đạo đức thánh hiền nó lợi ích biết bao nhiêu. Một cái chuyện mà cho lợn cho gà ăn thì đi học về cho đâu có sao đâu, đúng không? Hay là mắc tứ gãy chẳng hạn, đi học về rồi tứ gãy cũng có sao đâu, một tuần có một buổi à, đúng không? Thậm chí đi ăn dỗ, đi ăn cổ chẳng hạn, ăn cổ thì thiếu gì ngày ăn, đúng không nào? Chứ ngày học thì phải đi học để mà cho con cháu cùng nhau thăm, cùng nhau học, cùng nhau nỗ lực mà học, đúng không nào? Bây giờ hỏi các con nè, các con chưa được đi học để tứ quy, mấy các con có chịu đi học không? Nãy giờ nghe các bạn chia sẻ đó, các con thấy thích không? Hả? Mình phải đi học để mình mới biết hiếu thảo cha mẹ, biết kính trọng thầy cô giáo, mới biết làm cho cha mẹ được hạnh phúc, biết làm cho cha mẹ được vui vẻ, đúng không nào? Mà thôi ngồi lâu thấy ngấp dài rồi, chúng ta nghĩ được rồi, không phải không? Mình còn chuỗi với chuyện ông tặng cho các con chứ hả? Vâng, thôi mời các cụ chắp tay ta hồi hướng nè.
Nguyện đem công đức này hướng về Phật tăng ca đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý yên màu, về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, đêm khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây, hương hạnh con gắng theo, lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa.